Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 5 tháng 8 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép mới tác động nơi ông." Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia là vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với nhà vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đám đông, vì họ coi ông là môn sứ. Vậy, đến ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một vài vũ điệu trước mặt quan khác, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là, thế cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề thiết khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục, chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố công thư để thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin, để soạn thảo danh mục tất cả những người đã đổ máu đạo để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng về tin mừng. Đức Thánh Cha minh xác ý nghĩa việc làm của Ủy ban nói trên rằng, sáng kiến này không có ý thiết lập các tiêu chuẩn mới theo giáo luật về kiểm chứng sự tử đạo, nhưng tiếp tục tìm kiếm những người ngày nay vẫn còn bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu. Nếu để ý, thì ta nhận thấy rất nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco hay nói, ngày nay các vị tử đạo đông đảo hơn nhiều so với những thế kỷ đầu tiên. Trích đoạn tin mừng chúng ta suy niệm hôm nay là về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của đấng cứu thế. Lịch sử luôn minh chứng, những người khẳng khái làm chứng cho sự thật luôn phải chịu thiệt thân và thường là mất mạng. Song, một điểm chung nơi họ là một tấm lòng thanh thản và vui tươi khi lấy chính mạng sống của mình là một minh chứng hùng hồn nhất cho sự thật. Thánh Gioan Tẩy Giả đã can đảm nói lên những sai trái của vua Herode, dù biết chắc chắn rằng ông sẽ gánh chịu những hiểm nguy ngay cả đến tính mạng. Vua Herode được nhắc đến trong trình thuật tin mừng là Antipas. Ông là con của vua Herode cả. Khi vua cha qua đời, ông được thừa kế vùng Galilee và vùng Pere với tước hiệu tiểu vương. Ông cũng là người được nhắc đến trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Còn bà Herodia là con gái ông Aristobulo và là cháu nội của vua Herode cả. Chồng trước của bà Herodia là ông Philippe, anh của vua Herode Antipas. Ông Gioan đã mạnh mẽ lên án những việc làm trái với luân thường đạo lý của vua Herode Antipas, vì vua này đã bỏ người vợ chính thức của mình để cưới vợ của chính anh mình. Chiếu theo sách luật Lê-vi thì điều này không được phép làm. Hệ quả của những lời cảm khái bảo vệ đạo lý của Thánh Gioan Tiền Hô đã đưa đến cái chết đau thương của thánh nhân như nội dung tin mừng thuật lại. Câu chuyện tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả đưa quý ông bà và anh chị em cho chúng ta thấy số phận của các ngôn sứ của Chúa, đó là can đảm bênh vực điều ngay chính mà phải chịu thiệt thần. Nhưng phúc cho ai phải chịu đau khổ vì sự công chính. Thực vậy, qua mọi thời đại, các vị tử đạo đã đồng hành trong cuộc sống của giáo hội và triển nở như những hoa trái tuyệt hảo trong vườn nho của Chúa và cả ngày nay nữa. Mỗi ngày, người Kitô hữu vẫn luôn được mời gọi làm chứng cho chân lý và sự thật trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, tự như mẫu gương của các vị tử đạo Việt Nam tiền nhân của chúng ta. Mọi nơi, mọi thời, luôn cần những người như Thánh Gioan Tẩy Giả, những người dám nói lên tiếng nói của lương tâm, của tình yêu thương và sự thật. Lạy Chúa Giêsu, Đấng là lời chân lý, xin tuôn ban cho chúng con sức mạnh thần khí Chúa, để mỗi ngày chúng con được tôi luyện, rèn giũa bằng lời của Chúa, hầu trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Cũng một kiếp người, có người đã lấy tội lỗi. Cũng một kiếp người, có người ngay chính bình an. Cũng một kiếp người, có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người, có người buồn chán than vãn. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ 13 nạn nhân bị lạm dụng. Chiều tối thứ Tư, ngày 2 tháng 8 vừa qua, ngày đầu tiên chuyến thăm Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 13 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại tòa sứ Thần Thọ Thánh ở thủ đô Lisbon. Các nạn nhân được một số đại diện của các tổ chức giáo hội địa phương đặc trách bảo vệ trẻ vị thành niên hướng dẫn đến. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc gặp gỡ diễn ra trong một tinh thần chăm chú lắng nghe, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và kết thúc lúc 8 giờ 15 phút. Hồi tháng 2 năm nay, Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha đã công bố phúc trình của Ủy ban điều tra độc lập về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2010. Cuộc điều tra xác nhận 512 trong tổng số 564 chứng từ đã nhận được, cụ thể là có 4.815 nạn nhân. Phúc trình được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha loan báo trong một cuộc họp trực tuyến hồi tháng 12 năm ngoái. Trong dịp đó, Ban Thường vụ cũng thông báo triệu tập một khóa họp đặc biệt ngày 3 tháng 3 năm nay tại Fatima để nghiên cứu phúc trình của Ủy ban độc lập. Trong khóa họp đó, các giám mục cam kết gia tăng gấp đôi những cố gắng để bài trừ nạn lạm dụng trong giáo hội. Tham gia vào nỗ lực này có các giáo phận, các dòng tu cùng với các giám mục giáo phận và các bề trên cấp cao của các dòng tu. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cũng bảo đảm sự nâng đỡ về tinh thần, tâm lý và về phân tâm học đối với các nạn nhân bị lạm dụng qua các cơ cấu hiện hữu của giáo hội. Hồi giữa tháng 4 năm nay, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã tái khẳng định quyết tâm của giáo hội để những vụ lạm dụng trong quá khứ không tái diễn. Ngày 20 tháng 4 sau đó, có một ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng về tính dục, quyền bính và lạm dụng về lương tâm trong giáo hội. Ngoài ra, các giám mục loan báo thành lập một nhóm đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng do bà Ruth Agulas, chuyên gia tâm lý, làm trưởng ban. Trong buổi hát kinh chiều ngày 2 tháng 8 với 1.100 giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân dấn thân tại nhà thờ dòng thánh Geronimo ở Lisbon, Đức Thánh Cha cũng nói đến tình trạng khó khăn của giáo hội, dù khi càng bị nhấn mạnh hơn vì sự thất vọng và giận dữ mà một số người có đối với giáo hội, đôi khi do chứng tá xấu của chúng ta và vì những gương mù bôi nhọ khuôn mặt của giáo hội, và đòi phải có sự thanh tẩy trong khiêm tốn và kiên trì, luôn đi từ tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha chủ sự tin chiều tại Lisbon. Lúc 4 giờ 30 phút chiều, mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các hoạt động trong ngày đầu tiên tại thủ đô Lisbon. Ngài gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha trước khi gặp gỡ Thủ tướng, rồi chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và một số thành phần khác của dân chúa. Trước tiên, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha, ông Augusto Ernesto Dos Santos Silva, năm nay 67 tuổi. Thế đó, Đức Thánh Cha hội kiến với Thủ tướng Antonio Costa của Bồ Đào Nha, cũng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sau khi gặp gỡ hai vị lãnh đạo chính quyền, Đức Thánh Cha đã tới đan điện Hoàng gia Santa Maria de Belen, cách tòa sứ thần gần 10 cây số, để chủ sự buổi hát tiên triều với các giám mục thuộc 21 giáo phận toàn quốc, hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Đức cha José Ornelas Cavanjo, giám mục giáo phận Leria Fatima, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, sau bài đọc ngắn trong tin chiều, Đức Thánh Cha gợi lại giai thoại trong chương 5 tin mừng theo Thánh Luca, khi Chúa Giêsu thấy các môn đệ xuống khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên thuyền của ông Simon, và sau khi nói với đám đông dân chúng, Ngài đã thay đổi cuộc sống của các ngư phủ ấy, mời gọi họ hãy ra khơi và thả lưới. Đức Thánh Cha ghi nhận sự khác biệt. Một đàn, các môn đệ xuống khỏi thuyền, còn Chúa Giêsu thì bước lên. Họ muốn bảo tồn lưới, còn Ngài muốn họ tái thả lưới trong biển khơi để đánh cá. Áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay của giáo hội tại Bồ Đào Nha và nhiều nước khác, Đức Thánh Cha nói, nhiều khi trong hành trình của giáo hội chúng ta cũng cảm thấy một sự mệt mỏi tương tự khi chúng ta dường như chỉ cầm trong tay những lưới trống rỗng. Đó là một tâm tình khá phổ biến tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, phải chịu nhiều thay đổi xã hội và văn hóa, và luôn bị trào lưu tục hóa ảnh hưởng mạnh vì thái độ dửng dưng của người đời đối với Thiên Chúa ngày càng xa lìa việc thực hành đạo. Tình trạng đó nhiều khi càng bị nhấn mạnh hơn vì sự thất vọng và giận dữ mà một số người có đối với giáo hội, đôi khi do chính tá không tốt của chúng ta và vì những gương mù bôi nhọ khuôn mặt của giáo hội và đòi phải có sự thanh tẩy trong khiêm tốn và kiên trì, luôn đi từ tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân. Rồi một cách cụ thể, Đức Thánh Cha đề nghị với mọi người thực hiện ba chọn lựa. Thứ nhất là ra khơi, tái thả lưới, bỏ lại trên bờ những thất vọng và thái độ bất động, rời bỏ buồn phiền và thái độ sống chết mặc bay, bất cần đời đứng trước những khó khăn. Cần tiến từ thái độ chủ bại đến tin tưởng như ông Simon, tin mệt mỏi, bị cả đêm vất vả và tay trắng, nhưng vẫn thưa với Chúa, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Nhưng để tín thác mỗi ngày nơi Chúa và lời Ngài, lời nói không đủ, con cần phải cầu nguyện rất nhiều. Chỉ trong sự thờ lại một mình trước Chúa, ta mới tìm lại được niềm hăng say loan báo tin mừng. Chọn lựa thứ hai là cùng nhau làm một vụ. Trong tin mừng, khi Giê-xu ủy thác cho ông Phê-rô nhiệm vụ thả lưới, nhưng rồi Chúa nói ở số nhiều, các con hãy thả lưới. Ông Phê-rô hướng dẫn thuyền, nhưng trên thuyền tất cả đều được gọi thả lưới. Khi họ bắt được một mẻ cá lớn, họ không nghĩ có thể một mình có thể thành công, họ không quản lý hồng ân như tài sản riêng, họ làm hiệu cho các bạn thuộc thuyền khác đến giúp đỡ họ. Thế là cả hai thuyền đầy cá, chứ không phải một thuyền. Một có nghĩa là độc lập, khép kín, tự mãn, tự phụ, và hai có nghĩa là tương quan. Giáo hội là số nhiều, là hiệp thông, là tương trợ, là đồng hành. Trên thuyền phải có chỗ cho tất cả mọi người, tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, được kêu gọi lên thuyền và thả lưới, đích thân dẫn thân loan báo tin mừng. Sau cùng là chọn lựa thứ ba, trở thành những người đánh cá người, có nghĩa là kéo con người ra khỏi nước, nghĩa là giúp đỡ ngoi lên khỏi nơi họ chìm sâu, cứu họ khỏi sự ác, có nguy cơ làm cho họ chết đuối, được hồi sinh khỏi mọi hình thức chết chóc. Tin mừng là một sự loan báo sự sống trong biển chết chóc, loan báo tự do nơi những lốc xoáy của nô lệ, là loan báo ánh sáng trong vực thẳm tối tăm.
Tin Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào thăm 15 người trẻ Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm 15 bạn trẻ người Ukraine, cầu nguyện cho đất nước đau thương của họ, cũng như cầu cho hai phụ nữ người Pháp có liên hệ tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện nay tại Bồ Đào Nha. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, lúc 7 giờ sáng, ngày 3 tháng 8, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành 30 phút để chào thăm và gặp gỡ một nhóm 15 bạn trẻ nam nữ người Ukraine tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài bày tỏ sự gần gũi với họ trong hoàn cảnh đất nước đau thương. Nhóm trẻ này được sự hướng dẫn của cha Denis Kulaga, cố vấn của chính phủ Ukraine, đặc trách đối thoại với các tổ chức tôn giáo hướng dẫn. Đức Thánh Cha lắng nghe những điều đau thương do các bạn trẻ kể lại và đọc kinh lạy cha, cầu nguyện cho các bạn trẻ cũng như đất nước Ukraine.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha gặp gỡ các sinh viên Đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Trong cuộc gặp gỡ các sinh viên Đại học Công giáo Bồ Đào Nha ở thủ đô Lisbon, sáng mùng 3 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ đừng chỉ lo bảo tồn bản thân, nhưng can đảm dẫn thân phát triển cho chính mình và xã hội. Đến đại học vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha được hàng ngàn người hiện diện chào đón nồng nhiệt tại khuôn viên đại học và ngài được mời tiến lên bục cao. Hiện diện trong dịp này cũng có Tổng thống Marcelo Rebelo của Bồ Đào Nha, các phòng y, các giám mục thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha và nhiều chức sắc khác của đại học. Sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng và Isabel Cabelloa Gil, hai sinh viên đã lần lượt trình bày chứng từ, đi từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại và hiệp ước giáo dục toàn cầu do Đức Thánh Cha đề xướng. tiếp đến là chứng từ của một sinh viên khác về nền kinh tế Francisco. Đặc biệt sau cùng có chứng từ của một nữ sinh được học bổng của quý đức giáo hoàng Francisco về nền văn hóa gặp gỡ, đó là cô Maho Kafasian, sinh viên Nga khoa ở Gizer, chi nhánh của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha từ năm ngoái. Lên tiếng sau những chứng từ trên đây, Đức Thánh Cha nhắc lại một câu trong lời chào mừng của bà viện trưởng. Theo đó, đại học không hiện hữu để tự bảo tồn như một tổ chức, nhưng để can đảm đáp lại những thách đố của hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha nói, tự bảo tồn là một cám dỗ, một phản ứng do sợ hãi khiến người ta nhìn cuộc sống một cách sai lệch. Nếu các hạt giống tự bảo tồn, thì chúng sẽ hoàn toàn phí phạm tiềm năng sinh sản của chúng và để cho chúng ta chịu đói. Nếu những mùa đông tự bảo tồn mình, thì sẽ không có những cảnh tuyệt vời của mùa xuân. Vì thế, các bạn hãy can đảm thay thế sợ hãi bằng những ước mơ, đừng trở thành những người quản lý sợ hãi, nhưng là những doanh nhân mơ ước. Rồi Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, thật là một điều phí phạm khi nghĩ đến một đại học dẫn thân đào tạo các thế hệ trẻ, chỉ để làm cho chế độ ưu tú và chênh lệch trên thế giới được trường tồn. Trong đó, giáo dục cao đẳng tiếp tục là đặc ân cho một thiểu số người. Nếu kiến thức không được đón nhận như trách nhiệm, thì nó trở thành son sẻ. Nếu ai nhận được một nền giáo dục cao đẳng ngày nay tại Bồ Đào Nha và trên thế giới chỉ như một đặc ân và không cố gắng đáp lại điều mình đã được hưởng, thì họ không am hiểu tường tận điều gì đã được cống hiến cho họ. Cũng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các sinh viên về câu Thiên Chúa hỏi Ca-in trong sách Sáng Thế Kỷ, em ngươi ở đâu? Và Ngài đề nghị các bạn trẻ cũng hãy đặt câu hỏi đó, người anh em của tôi ở đâu? Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, bằng cấp không được coi như một giấy phép để kiến tạo sự sung túc cho bản thân, nhưng như một sứ mạng để tận tụy dẫn thân cho một xã hội công bằng và bao gồm hơn, nghĩa là tiến bộ hơn. Nhắc đến những thách đố bảo vệ môi trường mà một sinh viên đề cập tới trong chứng từ, Đức Thánh Cha khẳng định, các bạn là thế hệ có thể thắng được thách đố này, các bạn có các phương tiện khoa học và kỹ thuật tối tân hơn, nhưng xin các bạn đừng rơi vào những cạm bẫy những quan niệm phiến diệt. Đừng quên rằng, chúng ta cần một nền sinh thái học toàn diện, lắng nghe đau khổ của trái đất cùng với đau khổ của những người tị nạn. Đề tài di dân cùng với đề tài số sinh giảm sút, quan tâm đến chiều kích vật chất của cuộc sống cho một chiều kích tinh thần. Đừng cực đoan hóa, nhưng hãy có những quan niệm toàn bộ, tổng quan. Rồi Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các sinh viên hãy làm cho niềm tin của mình trở nên đáng tin cậy qua những chọn lựa. Vì nếu đức tin không tạo nên những lối sống có sức thuyết phục, vì không làm cho một đấu bột của thế giới dậy mẹ. Làm một Kitô hữu xác tín mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải có sức thuyết phục nữa. Những hành động của chúng ta được kêu gọi phản ánh vẻ đẹp, vui tươi cùng với tính cách quyết liệt của tin mừng. Ngoài ra, Kitô giáo không thể bị coi như một pháo đài có những bức tường vây quanh dựng lên những thành trì đối với thế giới.
Xin Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho một giáo lý viên người Pháp qua đời trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong thánh lễ trước cuộc gặp gỡ, có sự hiện diện của nhóm 4 bạn trẻ cùng đi với bà Christine, 62 tuổi, một người Pháp, giáo lý viên của nhóm thuộc giáo xứ Thánh Church ở Toulon, bị thiệt mạng vì ngã cầu thang hôm 2 tháng 8 vừa qua trong nhà trọ của nhóm ở Lisbon. Ngài cầu nguyện cho người quá cố và an ủi nhóm sau thánh lễ. Đức cha Dominique Ray, giám mục giáo phận Fray Church Toulon, nói rằng, chúng tôi xúc động vì sự ra đi của bà. Lòng nhiệt thành và bao nhiêu dấn thân của bà trong giáo xứ ở Saint-Marie trong nhóm Laudato Si và với giới trẻ giáo xứ Thánh Charles đồng hành với họ đánh động chúng tôi mạnh mẽ. Bà Christine là phụ nữ Pháp thứ hai bị nạn trong số các thăm dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 vừa qua, một phụ nữ 23 tuổi thuộc giáo phận Fortier đã bị thiệt mạng do tai nạn giao thông trong lúc cô đến gặp một nhóm thuộc giáo phận Angers để đi Lisbon.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Như chúng ta đã biết, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 đang diễn ra tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này là Đức Maria Trỗi Dậy và Vội Vã Lên Đường, được trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39. Trong một Nói với Giới Trẻ tuần này, chúng ta cùng đọc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 này. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Các bạn trẻ thân mến, chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama là Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Sau sự kiện đó, chúng ta lại tiếp tục hành trình hướng tới một điểm đến mới, Lisbon 2023, với con tim được hun nóng bởi lời của Thiên Chúa khẩn thiết mời gọi, hãy trỗi dậy. Trong năm 2020, chúng ta đã suy niệm về lời của Chúa Giê-xu, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Năm ngoái, chúng ta cũng đã được truyền cảm ứng bởi hình ảnh của Thánh Phaolô Tông Đồ, người mà Chúa Phục Sinh đã bảo, hãy trỗi dậy. Ta làm cho ngươi thành chứng nhân về những điều ngươi đã thấy. Trong đoạn đường còn lại, trước khi đến Lisbon, chúng ta sẽ cùng đi với Đức Trinh Nữ thành Nazareth, người mà ngay sau lời truyền tin đã trỗi dậy và vội vã lên đường để đi giúp người chị họ Elizabeth. Động từ chung cho ba chủ đề là trỗi dậy. Nó là một từ, hãy nhớ kỹ, cũng nói với chúng ta về việc trỗi dậy từ sự mê ngủ của chúng ta, trỗi dậy với cuộc sống xung quanh chúng ta. Trong những thời điểm khó khăn này, khi gia đình nhân loại của chúng ta đã bị thử thách bởi đau thương của đại dịch, lại bị đau đớn bởi bi kịch của chiến tranh, Đức Maria chỉ cho tất cả chúng ta, và đặc biệt cho các con, những người trẻ như mẹ, con đường của sự gần gũi và gặp gỡ. Cha hy vọng và tin chắc rằng, trải nghiệm mà nhiều người trong số các con sẽ có được ở Lisbon vào tháng 8 năm 2023 sẽ là một khởi đầu mới cho các bạn trẻ các con và với các con cho toàn thể nhân loại. Đức Maria trỗi dậy. Sau biến cố thiên thần truyền tin, Đức Maria có thể chú ý đến bản thân và đến những lo lắng và sợ hãi do hoàn cảnh mới của mình. Nhưng mẹ hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa. Mẹ nghĩ đến bà Elizabeth. Mẹ trỗi dậy và đi vào thế giới của sự sống và chuyển động. Mặc dù lời loan báo gây kinh ngạc của thiên thần đã gây ra một cơn địa chấn trong kế hoạch của mẹ, cô gái trẻ Maria vẫn không bị tê liệt. Bởi vì bên trong mẹ có Chúa Giê-xu, quyền năng của sự phục sinh. Trong lòng mẹ đã tu mang chiên con bị sát tế, nhưng vẫn đang sống. Mẹ trỗi dậy và lên đường, bởi vì mẹ chắc chắn rằng kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch tốt nhất cho cuộc đời của mẹ. Đức Maria trở thành đền thờ của Thiên Chúa, một hình ảnh của giáo hội lữ hành, một giáo hội đi ra và dẫn thân phục vụ, một giáo hội mang tin mừng cho tất cả mọi người. Cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong cuộc đời của chúng ta, gặp gỡ người đang sống, là niềm vui thiêng liêng lớn nhất, là sự bùng nổ của ánh sáng, khiến không ai có thể đứng yên được. Đức Maria lập tức lên đường và nôn nóng mang tin này đến cho những người khác, để làm chứng cho niềm vui của cuộc gặp gỡ này. Đây cũng là điều tạo nên sự vội vã của các môn đệ đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Vừa vội vã rời mộ, vừa sợ hãi, mừng rỡ, các bà chạy ra loan báo cho các môn đệ của người. Trong các trình thuật về sự sống lại, chúng ta thường gặp hai từ, tỉnh thức và trỗi dậy. Với hai từ này, Chúa thúc đẩy chúng ta đi ra phía ánh sáng, để người dẫn dắt chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của tất cả những cánh cửa đã đóng chặt của chúng ta. Hình ảnh này có ý nghĩa rất quan trọng đối với giáo hội. Cả chúng ta như là môn đệ của Chúa và cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi mau chóng đứng dậy, đi vào mầu nhiệm phục sinh và để Chúa hướng dẫn chúng ta đi theo những con đường mà Người muốn chỉ cho chúng ta. Mẹ của Chúa là hình mẫu cho những người trẻ đang hành trình, những người không chịu đứng trước gương để chiêm ngắm bản thân hoặc để bị mắc kẹt trong lưới. Sự chú ý của Đức Maria luôn hướng ra bên ngoài. Mẹ là người phụ nữ của lễ phục sinh trong tình trạng luôn xuất hành, đi ra khỏi chính mình để hướng tới đấng vĩ đại là Thiên Chúa và hướng tới những người khác, những người anh chị em của mẹ, đặc biệt là những người đang gặp khốn khó nhất như người chị họ Elizabeth của mẹ. Và mẹ vội vã lên đường. Thánh Ambrosio thành Milan trong chú giải về phúc âm theo Thánh Luca đã viết rằng Đức Maria vội vã đi về phía những ngọn đồi bởi vì mẹ vui mừng trong lời hứa và tìm cách phục vụ người khác với lòng nhiệt thành phát sinh từ niềm vui của mẹ. Được tràn đầy Chúa, mẹ có thể đi đâu khác nếu không phải là hướng tới những đỉnh cao. Ân sủng của Chúa Thánh Thần không cho phép chậm trễ. Như vậy, sự vội vàng của Đức Maria là một dấu chỉ của ước muốn phục vụ, rao truyền niềm vui của mình, không do dự đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria được thúc đẩy bởi nhu cầu của người chị họ lớn tuổi của mẹ. Mẹ không hề do dự hay thở ơ. Mẹ nghĩ về người khác nhiều hơn là về chính mình. Và điều này đã mang lại nhiệt huyết và định hướng cho cuộc đời của mẹ. Mỗi người trong số các con có thể hỏi, tôi phản ứng thế nào với những người gặp cảnh khốn khó mà tôi thấy xung quanh mình? Tôi có ngay lập tức nghĩ đến lý do nào đó để không phải can dự vào không? Hay tôi thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ? Chắc chắn là các con không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, các con có thể bắt đầu với những vấn đề của những người gần gũi nhất với các con, với nhu cầu của cộng đồng của các con. Có người đã từng nói với mẹ Teresa rằng, những gì mẹ đang làm chỉ là một giọt nước biển. Và mẹ đã trả lời, nhưng nếu tôi không làm điều đó, đại dương đó sẽ ít đi một giọt nước. Khi đối mặt với những nhu cầu cụ thể và cấp bách, chúng ta cần nhanh chóng hành động. Có bao nhiêu người trên thế giới của chúng ta mong đợi một cuộc viếng thăm của người nào đó quan tâm đến họ? Biết bao nhiêu người già cả, bệnh tật, tù đầy và tị nạn cần một cái nhìn cảm thông, một lời thăm hỏi của những người anh chị em, những người đã vượt qua những bức tường của sự thờ ơ. Các bạn trẻ thân mến, kiểu vội vàng của các con là gì? Điều gì khiến các con cảm thấy cần phải đứng dậy và ra đi để khỏi bị đứng yên một chỗ? Nhiều người trước những thực tế như đại dịch, chiến tranh, di cư, cưỡng bức, đói nghèo, bạo lực và thảm họa khí hậu đang tự hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại là tôi? Và tại sao bây giờ? Nhưng câu hỏi thực sự trong cuộc sống là, tôi đang sống cho ai? Sự vội vã của người phụ nữ trẻ thành Nazareth là sự vội vã của những người đã nhận được những món quà đặc biệt từ Chúa và cảm thấy buộc phải chia sẻ chúng để cho ân sủng vô biên mà họ cảm nghiệm được tuôn đổ trên người khác. Đó là sự vội vã của những người có khả năng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của họ. Đức Maria là một ví dụ về một người trẻ không lãng phí thời gian để tìm kiếm sự chú ý hoặc sự chấp nhận của người khác. Điều này thường xảy ra khi chúng ta phụ thuộc vào lượt like, lượt thích trên mạng xã hội. Mẹ lên đường tìm điều chân thật nhất trong tất cả những sự kết nối, điều đến từ sự gặp gỡ, chia sẻ, tình yêu và sự phục vụ. Bắt đầu từ sự kiện truyền tin khi mẹ Maria trước hết lên đường đi thăm người chị họ của mình, mẹ đã không ngừng bắt đầu thời gian và không gian để đến thăm các con của mẹ đang cần sự giúp đỡ yêu thương của mẹ. Cuộc hành trình của chúng ta, nếu được Thiên Chúa cư ngụ, có thể dẫn chúng ta đi thẳng vào tâm hồn của mỗi anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã nghe biết bao nhiêu chứng từ của những người đã được Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta viếng thăm. Ở bao nhiêu nơi xa xôi trên trái đất, trong mọi thời đại, qua những lần hiện ra và những ân sủng đặc biệt, Đức Maria đã đến thăm dân của mẹ. Thực tế là không có nơi nào trên trái đất mà mẹ không đến viếng thăm. Mẹ Thiên Chúa di chuyển giữa dân của mẹ bằng sự chăm sóc dịu dàng và yêu thương, những lo lắng và rắc rối của họ trở thành của mẹ, và bất cứ nơi nào có đền thánh, nhà thờ hoặc nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ, con cái mẹ tuôn về đó rất đông. Hãy nghĩ về tất cả những biểu hiện của lòng mộ đạo bình dân, những cuộc hành hương, những lễ hội của những tinh nguyện, việc tôn thờ những hình ảnh trong các ngôi nhà và rất nhiều những hành động sùng kính khác là những ví dụ cụ thể về mối quan hệ sống động giữa mẹ của Chúa và dân của mẹ, những người lần lượt viếng thăm nhau. Các bạn trẻ thân mến, ước mơ của cha là tại ngày giới trẻ thế giới, các con sẽ có thể trải nghiệm lại niềm vui khi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Sau một thời gian dài xa cách và cách ly xã hội, tất cả chúng ta sẽ khám phá lại ở Lisbon sự giúp đỡ của Thiên Chúa, niềm vui của một vòng tay huynh đệ giữa các dân tộc và các thế hệ, một vòng tay hòa giải và hòa bình, một vòng tay của tình huynh đệ truyền giáo mới. Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng các con một ước muốn trỗi dậy và niềm vui khi được đồng hành cùng nhau theo cách hiệp hành, bỏ lại phía sau mọi biên giới giả tạo. Bây giờ là lúc để trỗi dậy, giống như Đức Maria, chúng ta hãy trỗi dậy và vội vã lên đường. Chúng ta hãy mang Chúa Giêsu trong lòng và mang người đến với tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Trong mùa tươi đẹp này của cuộc đời các con, hãy tiến tới và đừng trì hoãn tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần có thể thực hiện nơi các con. Với tình thương mến, cha chúc lành cho ước mơ và mỗi bước chân trên hành trình của các con. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày giới trẻ thế giới lần thứ 37 diễn ra tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Mục nói với giới trẻ tuần này xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Thế giới nơi kia chúng ta hiệp chung tâm tình, cùng về đây với nhau, chẳng còn xa cách nhau. Quyết tình tha chúng ta cùng xin vâng như mẹ, phục vụ trong nén yêu và thực thi ý cha là Thiên Chúa.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 ở Lisbon sẽ được khép lại với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023. Khi theo dõi buổi đi đàn thánh giá cùng việc cử hành bí tích hòa giải và đêm canh thức của các tham dự viên ngày Giới Trẻ Thế Giới, người ta không thể bỏ qua một gương mặt khá đặc biệt. Đó là anh Pedro Silva, một tù nhân 50 tuổi, người Bồ Đào Nha. Chính anh đã tham gia nhóm các tù nhân tình nguyện làm 150 tòa giải tội cho Đại hội Giới Trẻ 2023 này. Silva được sinh ra và lớn lên trong gia đình có 12 anh chị em. Tất cả anh chị em của anh đều không được sống với cha mẹ, mà sống với bà nội. Silva được rửa tội năm 12 tuổi, nhưng không liên hệ gì với giáo hội. Lớn lên, Silva theo người chị di cư sang Buenos Aires, thủ đô Argentina, sống vài năm, và có một lần, anh cùng gia đình chị tham dự một thánh lễ ở nhà thờ chính tòa, do Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, cử hành thánh lễ. Về sau, Silva trở về Bồ Đào Nha, làm việc trong một quán ăn và không giữ đạo nghĩa nữa. Rồi ông phạm pháp, bị kết án 6 năm tù vì buôn bán ma túy và bị giam tại nhà tù Coimbra. Nơi đây, Silva nghe biết có ngày quốc tế giới trẻ, và khi có tin, ban giám đốc tìm 5 người thiện nguyện giúp làm các tòa giải tội. Silva đã xung phong và được chọn tham gia công tác này. Anh đã bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và cảm thấy tự hào vì được góp một phần nhỏ công sức cho sự kiện lớn này của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, là một tù nhân và là một người tín hữu đã xa lìa Thiên Chúa suốt mấy chục năm dài trong đời mình, người đàn ông 50 tuổi tên Pedro Silva vẫn không đứng ngoài nhịp điệu của giáo hội trong khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ban tổ chức mời gọi những tù nhân, trong đó có anh, và anh đã hăng hái tình nguyện là một công việc rất âm thầm nhưng đầy ý nghĩa liên quan đến lòng thương xót để góp phần vào ngày đại hội đó đã tạo nên những chiếc tòa giải tội phục vụ cho dân Chúa. Anh có một chỗ trong giáo hội và giáo hội cũng giữ một vị trí lớn trong lòng anh. Để rồi, dù đang còn bị giới hạn trong không gian trại giam, anh vẫn nhiệt thành đem sức lực và khả năng của mình để phục vụ giáo hội. giáo hội là thân mình của Chúa Kitô và tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng trở nên chi thể của giáo hội. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy rằng, qua bí tích rửa tội, chúng ta được nên một với sự chết và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta trở nên những chi thể trong thân mình người, và vì thế nên chi thể của Hội Thánh. Một thân thể sẽ khỏe mạnh khi có các chi thể khỏe mạnh. Một thân thể sống động khi các chi thể hoạt động tích cực và hiệu quả. Lịch sử của giáo hội đã được viết nên bởi biết bao con người thật sự là những chi thể sống động, quảng đại góp phần xây dựng và củng cố giáo hội thêm vững mạnh và xinh đẹp nhờ sự thánh thiện, tri thức và tài năng của họ. Không có ai hiện hữu trên đời này mà ở ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và chắc chắn, Thiên Chúa luôn ban cho mỗi người những ơn riêng để cách này hay cách khác, bản thân họ sống hạnh phúc và còn góp phần đem hạnh phúc đến cho tha nhân. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói rằng, Chúa Thánh Thần hằng phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài, để người lãnh nhận các ân huệ đó có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau, mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển giáo hội. Nói cách khác, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và trở thành con dân của Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn, canh tân và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chu toàn ơn gọi làm con Chúa qua việc tận tâm làm vinh danh Chúa và mưu ích cho muôn người. Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta có sẵn lòng đóng góp những gì mình có như sức khỏe, khả năng và tình yêu mến cho Chúa và giáo hội, như anh Pedro Silva đã đóng góp công sức của mình cho đại hội giới trẻ từ trại giam của anh hay không. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trân quý 5 chiếc bánh và 2 con cá của một bé trai vô danh giữa đám đông dân chúng. Chúa cũng cảm động khi nhìn thấy một bà quá nghèo âm thầm đặt vào thùng dâng cúng 2 đồng tiền kẽm. Mọi của lễ nhỏ bé với tấm lòng yêu mến đều trở nên vĩ đại trong mắt Chúa. Xin Chúa cho chúng con đừng ngại ngùng cho rằng mình kém tài yếu sức, nhưng biết tận tình phục vụ Chúa và giáo hội với tất cả tấm lòng và khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thế giới hồn hoa có một Giê Xu nối kết anh em giữa người đàn đói, các tay chung vai bước chân chia xa, cùng lại chung tâm anh ra đời.
Tiếng vương Giê Xu có phản bài tôi, thế giới hôm nay
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.